Mời quý vị và các em cùng nghe chương trình Sắc màu tuổi hoa. Chương trình Sắc màu tuổi hoa.
Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa. Các em thân mến, giữa môi trường học đường quen thuộc có một sân chơi khoa học, nơi học sinh được học bằng trải nghiệm, bằng quan sát và bằng chính sự tò mò của mình. Từ bản đồ sao, ống kính thiên văn đến dữ liệu vệ tinh, câu lạc bộ thiên văn sao Việt phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đang mở ra cho các em học sinh một cách tiếp cận mới mẻ với khoa học vũ trụ ngay trong nhà trường. Trong phần đầu của chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay là bài phản ánh học sinh và niềm đam mê thiên văn học, giới thiệu về câu lạc bộ này. Mời quý vị và các em cùng nghe. Được thành lập vào tháng 3 năm 2025, câu lạc bộ Thiên văn Sao Việt, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, ra đời với mục tiêu tạo sân chơi học thuật cho những học sinh yêu thích thiên văn, khoa học vũ trụ, đồng thời hỗ trợ việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên và vật lý theo hướng trực quan, gắn lý thuyết với thực hành. Đây được xem là mô hình câu lạc bộ học thuật khá mới mẻ trong môi trường phổ thông tại Gia Lai. Từ những buổi quan sát bầu trời đêm, xoay bản đồ sao, học cách xác định phương hướng đến việc tìm hiểu dự báo thời tiết qua kiến thức thiên văn, câu lạc bộ thiên văn tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đang từng bước tạo dựng một môi trường học tập khoa học giàu trải nghiệm, khơi gợi niềm đam mê khám phá vũ trụ cho học sinh. Theo chị Nguyễn Thị Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn Sao Việt, hoạt động của câu lạc bộ chú trọng tính trải nghiệm, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Các em học sinh được làm quen với những kiến thức nền tảng như nhận biết các chòm sao bằng mắt thường, phần mềm chuyên dụng hoặc bản đồ sao quay, xác định phương hướng bằng sao Bắc Cực và ước lượng thời gian thông qua bóng đổ của mặt trời.
Chúng tôi mong muốn giúp các em hiểu rằng thiên văn không phải là điều gì đó xa vời. Việc theo dõi một cơn bão qua ảnh vệ tinh hay hiểu về biến đổi khí hậu thông qua các phép đo từ không gian chính là những ứng dụng thiết thực nhất của khoa học vũ trụ vào đời sống hàng ngày.
Ở những buổi sinh hoạt câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các thành viên được trực tiếp thao tác trên ống kính thiên văn phổ thông. Việc tận mắt quan sát các miệng hố trên mặt trăng, các sọc mây trên sao mọc hay vành đai của sao thổ giúp những kiến thức trong sách giáo khoa trở nên sống động và dễ hiểu hơn. Điểm khác biệt giúp câu lạc bộ thiên văn Sao Việt thu hút học sinh chính là việc đưa nội dung khí tượng và công nghệ vệ tinh vào chương trình sinh hoạt. Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn vũ trụ, các em học sinh còn được học cách nhìn ngược lại trái đất thông qua việc theo dõi hình ảnh mây, bão từ dữ liệu vệ tinh. Hiện nay, câu lạc bộ có 38 học sinh tham gia từ lớp 4 đến lớp 8. Câu lạc bộ sinh hoạt vào chiều hoặc tối thứ tư hàng tuần. Bên cạnh đó, khi có các sự kiện đặc biệt như Nguyệt Thực, Ngày hội STEM, câu lạc bộ sẽ tổ chức thêm các gian hàng thiên văn trong khuôn khổ chương trình, cùng các buổi quan sát thực tế để học sinh có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những kiến thức và hiện tượng thiên văn thú vị. Nói về điều thú vị khi tham gia câu lạc bộ thiên văn của trường, bạn Phan Thiên Hương, học sinh lớp 6A1, thành viên câu lạc bộ, cho biết:
Trước đây em nghĩ dự báo thời tiết chỉ là xem trên TV, nhưng giờ em đã biết cách truy cập các trang dữ liệu vệ tinh để theo dõi ánh mây và dự đoán các khả năng mưa trong ngày. Việc quan sát bầu trời qua kính thiên văn cũng giúp em thêm yêu thích môn khoa học tự nhiên và mạnh dạn tìm hiểu những điều mới.
Theo chia sẻ của nhiều học sinh, thành viên câu lạc bộ, thì trước đây các em chỉ thấy hình ảnh thiên văn học trên sách hoặc qua mạng. Còn bây giờ được tận mắt nhìn thấy mặt trăng và các hành tinh qua kính thiên văn nên cảm giác vô cùng thú vị. Bạn Phan Tấn Sang, lớp 8A4, thành viên câu lạc bộ, nói:
Em thích nhất những buổi được quan sát mặt trăng và các hành tinh qua kính thiên văn. Trước đây, em chỉ nhìn thấy hình ảnh trên sách hoặc trên mạng. Còn bây giờ được tận mắt nhìn thấy nên cảm giác rất là khác. Tham gia câu lạc bộ giúp cho em rèn luyện tính kiên nhẫn, biết làm việc nhóm và tự tin hơn khi trình bày điều mình quan sát được.
Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần, câu lạc bộ Thiên Văn Sao Việt còn được trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xem như một hướng tiếp cận giáo dục mới, nơi học sinh được khơi dậy tinh thần tự học, khả năng quan sát và niềm say mê khoa học ngay từ những bậc học đầu đời. Từ góc nhìn của người làm công tác quản lý giáo dục, cô Nguyễn Thị Chung, phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ những kỳ vọng của nhà trường khi xây dựng và duy trì mô hình câu lạc bộ Thiên Văn trong môi trường học đường.
Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt đã tổ chức trên dưới 20 câu lạc bộ và được rất đông đảo học sinh tham gia, trong đó có câu lạc bộ Thiên Văn là một câu lạc bộ rất mới mẻ. Thông qua câu lạc bộ Thiên Văn, nhà trường mong muốn khơi dậy tinh thần tự học, khả năng quan sát và niềm say mê khoa học cho học sinh ngay từ khi các em còn nhỏ. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn kiến thức sách giáo khoa với thực tiễn giúp các em học tập chủ động hơn, đồng thời hình thành nền tảng tư duy khoa học bền vững. Nhà trường kỳ vọng câu lạc bộ sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành môi trường nuôi dưỡng những học sinh có đam mê khoa học tự nhiên, góp phần lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo trong học đường.
Từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ giản dị trong trường học, niềm đam mê khoa học đã được gieo mầm một cách tự nhiên và bền bỉ. Khi học sinh được học bằng trải nghiệm, được quan sát, được đặt câu hỏi và tự mình khám phá, khoa học sẽ không còn khô khan mà trở nên gần gũi, sinh động và đầy cảm hứng. Câu lạc bộ Thiên Văn Sao Việt, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai không chỉ mở ra cánh cửa để các em tìm hiểu về vũ trụ bao la mà còn góp phần hình thành tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học tập chủ động, những hành trang quan trọng cho chặng đường học tập lâu dài phía trước.
Chính em là một ngôi sao.
Quý vị và các em thân mến, mỗi mùa thi đến, bên cạnh áp lực học tập là những lo lắng về sức khỏe, tinh thần và sự cân bằng trong sinh hoạt hàng ngày của học sinh. Làm thế nào để học tốt mà vẫn đảm bảo thể lực, giữ tinh thần thoải mái và tự tin bước vào kỳ thi, không chỉ là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, mà còn là cách rèn luyện thói quen sinh hoạt khoa học, biết giải tỏa căng thẳng và chăm sóc sức khỏe tinh thần đúng cách. Trong phần tiếp theo của Sắc màu tuổi hoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tổng hợp thiết thực gần gũi giúp các bạn học sinh có thêm hành trang vững vàng để bước qua mùa thi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Mời quý vị và các em cùng nghe. Mỗi mùa thi đến, cùng với sự nỗ lực ôn tập kiến thức là những áp lực vô hình đè nặng lên vai các bạn học sinh. Không ít các em bước vào kỳ thi với tâm trạng căng thẳng, thiếu ngủ, ăn uống thất thường, dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ghi nhớ bài vở. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý có tác động rất lớn đến khả năng làm bài của học sinh trong mùa thi. Một chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp cùng tinh thần thoải mái sẽ giúp các em duy trì thể lực, tăng sự tỉnh táo và tự tin khi bước vào phòng thi. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh vì quá lo lắng đã thức khuya học bài, bỏ bữa sáng hoặc ăn uống qua loa. Điều này không những không giúp ghi nhớ tốt hơn mà còn khiến cơ thể suy nhược, đầu óc kém minh mẫn. Trong khi đó, việc sắp xếp thời gian học tập xen kẽ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng lại mang đến hiệu quả tích cực hơn rất nhiều. Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết.
Đối với là những thực phẩm mà giàu tinh bột, các bạn nên chọn là cơm, bún, phở là chính, hạn chế những thức ăn nhanh. Trong bữa ăn nên ăn đa dạng thực phẩm để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ví dụ như là chất sắt, vitamin B12 hoặc là acid folic sẽ có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa. Phòng ngừa nguy cơ thiếu máu là những nguyên nhân gây ra cái tình trạng mà mất tập trung rồi hay quên, mệt mỏi cho các bạn khi mà đi thi. Nên ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, không nên ăn những thực phẩm lạ hoặc là những thực phẩm sống tái để nguội ở ngoài lâu. Điều thứ hai là trong bữa ăn phải cân đối các thành phần dinh dưỡng gồm có đầy đủ các chất như chất tinh bột, chất đạm, chất béo, có rau xanh, có trái cây. Và điều thứ ba thì các bé nên ăn đúng giờ, không bỏ bữa.
Cũng theo bác sĩ, ngoài dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò then chốt. Việc giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá mức cho bản thân sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức tốt hơn và làm bài thi hiệu quả hơn. Không chỉ vậy, những hoạt động đơn giản như hít thở sâu, đi bộ nhẹ nhàng, nghe nhạc thư giãn hay chia sẻ cảm xúc với người thân, thầy cô cũng là cách giúp các em giải tỏa căng thẳng trong mùa thi. Sự đồng hành, động viên kịp thời từ gia đình và nhà trường chính là nguồn động lực tinh thần quan trọng đối với mỗi sĩ tử. Mùa thi là một chặng đường thử thách nhưng cũng là cơ hội để các bạn học sinh rèn luyện bản lĩnh và ý chí của mình. Khi được chăm sóc tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, mỗi kỳ thi sẽ không còn là nỗi lo quá lớn mà trở thành bước đệm để các em tự tin khẳng định năng lực của bản thân. Tăng cường sức khỏe mùa thi bắt đầu từ những điều giản dị nhất: ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ điều độ và giữ cho mình một tinh thần thật vững vàng. Chúc các em sẽ có một mùa thi thật thành công.
Mãi về sau sẽ chẳng thể có thêm lần nào thứ hai, người nào còn ngồi vây bóng đèn phân viên, người còn hàn huyên những câu chuyện, tiếng nói thầy cô vang vọng trong nơi trái tim, từng ngày từng giờ trôi bỏ nơi thứ phim, những bài thi vẫn đang diễn ra chờ đợi ta. Chặng đường là hành trang ta bước qua, thời thanh xuân ta đã đi qua, sẽ còn mãi những mơ mộng nơi bạn bè từng bên nhau dưới sân trường, dù cho ta có những đau đã nhớ.
biết sẽ cách xa nhau, thì tình cảm này để đâu? Chúng ta chỉ đang trưởng thành, kể cả bằng nụ cười hay những giọt nước mắt. Từng trốn học cùng nhau, bị thầy cô kiềm điểm rồi đứng phạt thật lâu. Nhưng mãi tận về sau mới biết ai cũng phải trải qua lần đầu. Nhất quý nhì ba, thứ ba học trò, tương lai rất nhiều gian khó, không tránh khỏi những phiền lo. Nhất quý nhì ba, thứ ba học trò, những năm tháng tuổi trẻ một lần không hai. Thời thanh xuân ta đã đi qua sẽ còn mãi những mơ mộng, nơi bạn bè từng bên nhau dưới sân trường. Dù cho ta có những đau đã những hiểu lầm như cách xa, tình bạn ta trở về nhau chẳng thể phai nhòa. Thời thanh xuân ta đã đi qua sẽ còn mãi những mơ mộng, chuyện tương lai mai sau đâu ai biết trước. Dù mai sau xa cách đến lúc mỗi người ở một phương, mong tương lai chúng ta.
Quý vị và các em thân mến, không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những lễ hội truyền thống, nghệ thuật tuồng, hát bội và ca kịch bài chòi hôm nay đang bước đầu tìm lại chỗ đứng trong môi trường học đường, trở thành một phần sinh động của chương trình giáo dục địa phương của các trường học trên địa bàn tỉnh ta. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai, buổi tọa đàm gặp mặt giao lưu về nghệ thuật tuồng, hát bội và ca kịch bài chòi trong và ngoài nhà trường đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, thầy cô giáo và học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Buổi tọa đàm nhằm đánh giá hiệu quả việc đưa nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong nhà trường, đồng thời tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và học sinh, những khán giả trẻ của sân khấu truyền thống hôm nay và mai sau. Mở đầu chương trình, đại diện Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh đã chia sẻ kết quả triển khai kế hoạch phối hợp giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục trong việc truyền dạy tuồng và bài chòi tại các trường học. Từ những tiết học giáo dục địa phương đến các câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa bằng hình thức trực quan sinh động. Điểm nhấn của buổi tọa đàm là các trích đoạn ca kịch bài chòi và tuồng do chính học sinh biểu diễn. Những vai diễn lịch sử quen thuộc như nữ tướng Bùi Thị Xuân, vua Quang Trung, công chúa Ngọc Hân được các em thể hiện với sự tự tin, nghiêm túc và đầy cảm xúc, cho thấy sự tiếp nhận nghiêm túc của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống. Không chỉ xem và biểu diễn, các em học sinh còn trực tiếp tham gia vào phần giao lưu, đặt câu hỏi với các nghệ sĩ về cái hay, cái đẹp của nghệ thuật tuồng và bài chòi, cũng như cách để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ hiện nay. Bạn Mỹ Linh, học sinh trường trung học cơ sở Tây Vinh, chia sẻ sau khi tham gia buổi tọa đàm.
Dạ, đây là lần đầu tiên con cùng các bạn đến nhà hát tỉnh Gia Lai của mình. Và con rất là tự hào khi mà được các bạn và cùng đứng trên sân khấu diễn các bài chòi tuồng nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ở đây là thầy, các cô, các chú rất là thân thiện và dễ mến. Do thời đại công nghệ phát triển nhiều nên là ít học sinh được tiếp xúc với những nghệ thuật truyền thống này. Và con lần đầu tiên được tới đây, con được tiếp xúc và diễn lên sân khấu. Con rất là yêu thích môn này và mong là tương lai con có thể là diễn ở đây.
Còn với bạn Nguyễn Thái Thuận, học sinh lớp 7, việc đứng trên sân khấu thể hiện một vai diễn trong trích đoạn bài chòi là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.
Hồi đầu năm lớp lớp 7 lúc mà khai giảng thì có một cái đoàn bài ca kịch bài chòi xuống để giao lưu với trường tụi con, là có cho trải nghiệm cho bài chòi với lại là có cho hát thử một đoạn nhỏ với lại làm kiểu giao lưu xong nói về bài chòi. Con nhà các anh chị cũng như là hai bạn lớp con có tham gia chung thì cảm thấy là mấy anh chị và con cũng rất là yêu thích cái môn học cũng như là hoạt động này. Và cảm giác của tụi con là khi tập luyện thì rất là vui khi được biết nhiều hơn về các kịch bài chòi cũng như là tuồng, và biết hơn nhiều hơn về quê hương của mình, cũng như là có thể học hỏi được nhiều điều từ cô chú cũng như là các anh chị.
Buổi tọa đàm có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, và nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Đào Tấn, với những chia sẻ minh họa sinh động về tuồng và bài chòi đã mang đến cho học sinh cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu hơn với nghệ thuật truyền thống. Buổi tọa đàm khép lại trong không khí ấm áp với những phần quà động viên dành cho học sinh tham gia biểu diễn và giao lưu. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần gieo vào lòng các em niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Thì hiện tại thì bài chòi có 4 làn điệu cơ bản, đó là làn điệu xung nữ, làn điệu sàng xê, làn điệu cổ bản và làn điệu hò quản. Đây là 4 làn điệu mấu chốt nhất của bài chòi khi các con học bài chòi. Bởi vì các nghệ sĩ trong những thời gian qua và sắp tới đây sẽ, các nghệ sĩ của nhà hát sẽ đến tất cả các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh chúng ta để đem nghệ thuật tuồng và nghệ thuật bài chòi đến cho các em học sinh, và sẽ truyền dạy cho các em biết và học để các em thử trải nghiệm về cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của địa phương. Để mà minh họa cho cái 4 làn điệu thì cô sẽ hát mỗi làn điệu một câu để các con hình dung ra thì cái 4 làn điệu đó như thế nào hả? Trước tiên là làn điệu xuân nữ, thì cô sẽ hát cái làn điệu xuân nữ cho các con nghe ha. Từ cửa Tam Quan vòng về An Lào, mời bạn đi theo dãy Trường Sơn, giáp đường 19 xuống biển Quy Nhơn, ngàn năm mảnh đất Tây Sơn anh hùng. Quê tôi sông núi Điện Trung, sông dài biển rộng ruộng đồng phì nhiêu. Các con thấy có tình cảm không? Thì đó là làn điệu gì? Xuân nữ, đúng rồi. Đó là làn xuân nữ, nó thể hiện cái tình cảm dạt dào yêu quê hương và thể hiện cái tâm trạng rất là ngọt ngào ha. Và đến cái làn điệu sàng xê thì nó mạnh hơn. Quê hương ta đó vẫn là đây, vô cùng là đây, chính năm kháng chiến đánh Tây giặc vào bờ sông phơi thây không về. Đó, các con thấy cái điệu này nó mạnh mẽ hơn không? Đúng rồi, phải không? Thì đây là điệu sàng xê. Bây giờ lại đến điệu cơ bản. Ngờ đâu giặc đã lầm rồi, đất này xuất hiện biết bao anh hùng. Ngày xưa đã có Quan Trung, 9 năm kháng chiến có anh hùng Ngô Mây. Đó chính là, đây là làn điệu cổ bản. Cái sự mạnh mẽ và quyết liệt thẳng thắn hơn trong nó tập trung vào cái làn điệu cổ bản. Và đến làn điệu cuối cùng, đó là điều gì? Hò quản, đúng không? Hò quản nó sẽ tính chất, nó sẽ vui, vui nhộn và mang cái tính chất khải hoàng hơn. Cô sẽ hát 2 câu của làn điệu cổ bản ha. Đất quê tôi mạnh, đất yêu quê đẹp biết bao, hùng vĩ biết bao, hai lần kháng chiến gian lao, tinh thần anh hùng càng cao hơn nhiều. Dù cho quân giặc có bảo tàng, quyết giành độc lập tự do, tự do cho quê nhà. Đó, tức là các con hình dung thấy là cô hát lúc nãy giờ là 4 làn điệu nó đều khác nhau, đúng không ạ? Thì cô rất là mong những cái làn điệu tuồng và những làn điệu bài chòi sẽ dần dần khắc sâu vào tâm trạng của các con, để khi các con sắp tới sẽ được trải nghiệm, sẽ được học về những làn điệu tuồng, về những làn điệu bài chòi, một cái nghệ thuật truyền thống mà của quê hương chúng ta, và chúng ta cảm thấy tự hào và càng khắng chặt và càng yêu quê hương mình hơn.
Từ sân khấu nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đến lớp học, từ nghệ sĩ đến học sinh, nghệ thuật tuồng, bài chòi đang dần được tiếp nối bằng sự quan tâm đồng hành của cả cộng đồng. và chính những buổi tọa đàm giao lưu như thế này sẽ là cầu nối bền vững để nghệ thuật truyền thống tiếp tục trở nên gần gũi hơn với học sinh trong đời sống học đường hôm nay. Chương trình Sắc màu tuổi Hoa Kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Nhánh thực hiện, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ấm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.